Nó nhập thất cái nhập 3-4 tháng, mình nhập hai bữa buồn chết luôn. Mình thấy không? À, ăn gì đâu, ăn có 1 chén 2 chén cơm ăn ngọ chứ, còn mình ăn sáng ăn trưa ăn chiều mới sốt ruột hoài. À, mình thấy không? Hạnh Đầu Đà ta là tu là người ta giới không nổi, những ngày Ca Diếp là tu Hạnh Đầu Đà có gì. Và trong cái lời thọ ký của Đức Thế Tôn á, là thọ ký ngài Ca Diếp vô lượng kiếp về sau á, có gì thờ vô lượng Đức Phật, tôn kính cúng dường ngợi khen thì ngài Ca Diếp sẽ được thành Phật. Như vậy thì mấy quý vị biết bí mật nha, để được thành Phật nha: thứ nhất thờ Phật, thứ hai tôn kính Phật, thứ ba lễ Phật, thứ tư cúng dường Phật, thứ năm là ngợi khen Phật, là tán thán Phật. 5 cái công đức này là mau thành Phật lắm. Có nghĩa là chúng ta cúng Phật chứ, cúng dường, thờ Phật, rồi tới cúng Phật đó, quý vị, rồi lễ Phật đó, gọi là tôn kính Phật á, rồi ngợi khen tán thán chư Phật đó, do đó mà mau thành Phật. Nên bất kỳ một vị nào ở trong kinh Pháp Hoa được thọ ký thì người này cũng thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật, tôn kính Phật đó, quý vị, tôn trọng ngợi khen Phật, do đó thì sau đó sẽ được thành Phật đó, quý vị. Cái người nào mà không có thờ Phật, không cúng Phật, không ngợi khen Phật, không lại Phật, không có được thành Phật đó, quý vị. Nên quý vị nhìn thấy những cái công hạnh của một cái vị được thọ ký đó, quý vị. Thọ ký là gì? Là Đức Phật ấn chứng cho người đó sẽ đắc quả trong tương lai, vào ngày tháng năm nào, ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu đó, quý vị, đó gọi là thọ ký. Nên Đức Phật thọ ký cho tất cả chúng sanh đều tề thành Phật đạo, tình giữ vô tình tề thành Phật đạo, trong đó có mình. Vậy tương lai mình quyết chí tu mình sẽ thành Phật. Nếu mình tinh tấn thì nhanh thành chút, còn mình không tinh tấn thì chậm thành chút à, có gì. Nên ai cũng thành Phật hết. Nên trong phẩm thọ ký này chúng ta hiểu một điều là tất cả đều được thành Phật. Vì lý do đó chúng ta mới có tâm tu chứ, tu hoài không thành ai tu. Nên tất cả chúng sanh đều được thành Phật, tình giữ vô tình tề thành Phật đạo, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Và Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Điều này đã làm cho Đức Phật đứng ra ngoài tất cả các giáo chủ vào thời của Đức Phật. Thời Đức Phật không có giáo chủ nào nói vậy chứ. Giáo chủ, các giáo chủ nói là tu đi ta sẽ cho theo hầu hạ ta. Nhưng mà Đức Phật nói là tu đi sẽ bằng ta, ngang hàng với ta. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chỉ có đạo Phật thôi, không có đạo nào vào thời Đức Phật nói vậy hết đó quý vị. Các giáo chủ đều nói là các ngươi tu đi ta sẽ cho theo hầu hạ ta. Nhưng mà Đức Phật, các ngươi tu đi sẽ bằng ta, chia nửa tòa ngồi luôn. Nào quý vị, có ai có tâm đó không? Nên vào thời Đức Phật mà 94 mới đạo, đạo Phật nhảy số 1 liền. Nào quý vị, ngài nói là điện điều chân lý mà. Không còn bản ngã nữa, nếu còn bản ngã là cho người ta thấp hơn mình, không còn bản ngã nữa. Nào quý vị, tất cả đều bình đẳng, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai tu cũng thành Phật hết quý vị. Đó là thọ ký. Rồi tới phẩm thứ 7 là quá thành vụ. Đâu có gì? Quá thành vụ là như thế nào? Đâu có gì? Quá thành, bây giờ ví dụ như ngày xưa vào thời chế độ phong kiến á, thì từng cái nơi nó có những cái cung thành. Thành để chi? Để bảo vệ dân chúng, thành để nghỉ ngơi trong đó, an ninh và lương thực đầy đủ ở trong đó. Thì trên con đường tơ lụa người ta đi qua Tây Tạng, Mông Cổ, rồi từ Trung Quốc ra đó, trên con đường tơ lụa lâu lâu có một cái thành. Thì cái người đi buôn bán ta đi vào trong thành đó, ta nghỉ ngơi đêm rồi bắt đầu qua bữa sau ta đi tiếp, có gì. Như vậy những cái thành là để bảo vệ, bảo trì an ninh, và cái thành là để nghỉ ngơi cho khách diễn phương ở xa à, có gì để giữ lại. Như vậy thành có cần thiết không? Không có thành là chết liền à, vì không có thành là giặc giả xâm lăng, không có thành cũng chết. Mà đi đường không có khung thành cũng chết à, có gì ở ngoài chỗ đâu nghỉ, phải vô khung thành trù phú, có nước, có nhà trọ rồi nghỉ ngơi mình mới nghỉ được. Nên cái thành nó có giá trị là ở nơi để dừng chân, để nghỉ chân à, có gì. Như vậy cái thành vào thời xưa có ý nghĩa là vậy. Nên bây giờ quá thành dụ là ví dụ, lấy cái thành đó để ví dụ nên cái quả vị chứng đắc của người tu hành. Người tu hành á, là đi từ bờ mê sang bến giác thì phải ghé vào những cái nơi là đó rồi là những quả vị thánh. Sơ quả Tu Đà Hoàng, Nhị quả Tư Đà Hàm, Tam quả A Na Hàm, Tứ quả A La Hán. Rồi Bích Chi Phật là thanh văn à, Bích Chi Phật là duyên giác, A La Hán là thanh văn. Rồi Bồ Tát, Bồ Tát có 52 quả vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, có 52 quả vị. Rồi lên tới quả vị Phật. Như vậy từ chúng sanh lên tới quả vị Phật phải trải qua nhiều cái quả chứng khác nhau mới thành Phật được, chứ không phải nói khơi khơi thành Phật đó. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang. Bao nhiêu gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nên chúng ta thấy là quá thành là cái nơi mà nghỉ dừng lại. Nhưng dừng lại đó rồi đừng bao giờ ở đó mà phải đi tiếp, đúng không? Chưa đi tới đích mà, cái đó là dòng đường dữ thôi. Như vậy thì người ta đắc sơ quả rồi, quý vị, người ta cố gắng lên nhị quả. Nhị quả rồi người ta cố gắng lên tam quả, đừng dừng lại ở chỗ đó. Như vậy mình tu mình thấy vui sướng là vậy thôi được rồi, không tu nữa. Vậy không được, đó quá thành thôi, chứ không phải là bủ sở. Nên nói từ quá thành và bủ sở. Quá thành là những cái nơi nghỉ ngơi trên đường, bủ sở là đến cuối cùng. Đích đến cuối cùng là quả vị Phật kìa. À, quý vị, còn tất cả các quả vị chứng ở trên đường này, sự an vui trên đường này chẳng qua là sự nghỉ ngơi khi mà chúng ta tu tập có những quả vị mà thôi. Nên để chi? Để cho người ta đừng có chấp vào quả vị. Có nhiều người tu hành đó quý vị, được cái chức vụ đó, cái giữ chức vụ đó luôn à. À, quý vị, rồi tu hành vào cái từng thiền đó, giữ từng thiền đó, không bứt phá đi lên tiếp, do đó mà lui sụp, không được chứng đắc quả vị cao hoàn toàn như là Đức Phật. Nên Đức Phật nói điều này để ta hiểu mà ta chứng đắc được cái gì thì ta được cái gì, thì chúng ta phải cố gắng lên tiếp, cố gắng lên tiếp, nỗ lực chừng nào thành Phật thôi, chứ không phải là được cái đó rồi giữ lại ở trạng thái đó luôn. À, quý vị, thì cái ý nghĩa của cái quá thành vụ là nói lên điều đó. Tất nhiên là cái này cái chạm nghỉ dọc đường thôi, chứ không phải là cái đích đến cuối cùng. Đến cuối cùng là quả vị Phật, đó là quả thành vụ. À, quý vị. Rồi cái thoảng thứ 8 là ngũ bá đệ tử thọ ký. Tất nhiên là ngũ bá là 500 đệ tử thọ ký. Cái này đang nói tới đệ tử Phật. Ai là đệ tử Phật đều được Đức Phật thọ ký. Giống hệt như ai quy y Phật đều được chứng đạo ở trong tương lai, gần hay xa gì không biết, miễn là đệ tử Phật là con của Phật à. Đệ tử mà ngũ bá đệ tử thọ ký, tức là 500 vị đệ tử của Phật lúc đó được điều được Đức Phật thọ ký hết, kể cả ông Đề Bà Đạt Đa. Ông Đề Bà Đạt Đa phạm hai cái tội, thứ nhất là làm Phật chảy máu, thứ hai chia rẽ tăng già. Ông phải đọa vào trong địa ngục 2 A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ông đọa 2 A Tăng Kỳ kiếp lên địa ngục của gì? Nên nó vì có 5 tội ngũ nghịch mà đọa 1 A Tăng Kỳ kiếp. Thứ nhất là giết cha, thứ hai giết mẹ, thứ ba giết A La Hán, thứ tư làm Phật chảy máu, thứ năm chia rẽ tăng già. À, quý vị, mình giờ không có A La Hán, có Phật thôi sẽ rẻ, không có phạm tội này. À, quý vị, chia rẽ tăng già chắc mình cũng không có khả năng để chia đâu, nhưng mình có giết cha giết mẹ. Canh ở ngoài Bắc đó, chơi game online về không tiền xin ông già chửi câu rút dao cái lủi gẹt liền. Bà già ra ôm lủi ngược vào sau cái hai cái hòn. Gọi 2 A Tăng Kỳ bằng Đề Bà Đạt Đa ngang cơ. À, có gì? Cái đó là giết cha giết mẹ trực tiếp, rồi giết cha giết mẹ gián tiếp, làm cha mẹ khổ chết sớm rồi đó quý vị. Thì người ta 1 triệu năm thì mình cũng nửa triệu, hoặc phần 4 triệu năm thì cũng đủ chết. 1 triệu năm á nhiều lắm quá quý vị, là một là nhiều lắm, là tới 1 triệu tức là 6 số 0 phải không? Nhiều lắm. Do đó mà làm cho cha mẹ khổ, mình ta nói ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nên là làm gì làm đừng có bất hiếu, gì có hiếu hiếu thôi, đừng bất hiếu. Nên kinh nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy có 3 loại phước báo lớn nhất: thứ nhất cúng dường tam bảo, thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là hiếu thảo cha mẹ đó quý vị. Nên những người nào quý vị có cha có mẹ còn đây quý vị, ta hiếu thảo cha mẹ, dầu cho ta không hài lòng nhưng ta vẫn hiếu thảo. Công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao mang nặng đẻ đau, 9 tháng cu mang, 3 năm hoạn dưỡng mà. À, quý vị, nên người nào hiếu thảo cha mẹ khỏi công cái tội này. Còn mà tội giết cha giết mẹ, giết trực tiếp, giết gián tiếp, gián tiếp đó quý vị, thì đỏ ít chút, mà trực tiếp thì 1 A Tăng Kỳ vậy thôi. Quý vị, khủng khiếp lắm. Do đó mà ngũ bá đệ tử, ai là đệ tử Phật đều được Phật thọ ký như vậy. Muốn là đệ tử Phật thì sao quý vị? Thì quy y tam bảo chứ sao? Phải quy y tam bảo mới trở thành Phật tử không? Mà trở thành Phật tử được Đức Phật thọ ký à quý vị. Nên quy y tam bảo rồi bất đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, quý vị thấy không? Là được Đức Phật thọ ký. Do đó mà ai chưa quy y tam bảo, mình khuyên người ta quy y tam bảo. Quy y tam bảo rồi thì nó lưu lại trong biển A lại gia thức của mình đó. Mà quy y thứ nhất là chúng ta phải phát tâm mà. Quy y tam bảo phải là muốn quy y, quy đâu phải phát tâm chứ không được quy y dùm. Có người ghi tên danh sách đóng vô chùa quy y đại diện, không được. mình phải phát tâm quy y, đến đó quy y thọ giới đâu đó đàng hoàng mới lưu lại trong biển A Lại Gia Thức. Mình kiếp sau mình mới tu tiếp được, mình có căn tu. Căn tu là chỗ quy y Tam Bảo và sự tu hành của mình. Không có gì thì người này mới có căn tu. Nên ai chưa quy y Tam Bảo thì khuyên quy y Tam Bảo, lợi ích lớn lắm á quý vị. Kể câu chuyện ta thấy lợi ích nè. Cái cô này cô chết đó quý vị, cô chết lâm sàng. Lâm sàng có nghĩa là chết đi sống lại đó, chết chưa chết hoàn toàn. Cái cổ đi lang thang chỗ này chỗ nọ, có kia tới cổ kia quý vị thấy khung thành lớn lắm. Ở chỗ người ta khóc quý vị ơi, la trời ơi, cứu tôi chết tôi, la quá trời chỗ quý vị. Cái lợi thấy ông đầu trâu mặt ngựa đứng gác ngoài cổng. Cổ là cho tôi vô chỗ tôi coi thôi. Sao người ta la dữ vậy? Tánh tò mò, quý vị mình thấy tò mò lắm. À sao la dữ đó? Là vô đây phải có giấy tờ, tức là phải có công văn lệnh bài vô mới được. Cái chỗ này đâu phải chỗ lơ sơ quý vị. Móc qua móc lại, họ móc ra bà đưa. Trời, vừa móc đương đầu trâu mặt ngựa, mô Phật ai về bà đưa không thể quy y. Bà mới quy y có 3-4 ngày à. À quý vị mới chết lâm sàng, mới bệnh á, chết. Tại vì bệnh á, con cái mới bắt mới khuyên đi quy y, bà chịu quy y mới quy 3-4 ngày quý vị. Móc túi sao thấy tờ giấy quy y gọi là cái chứng điệp quy y đưa cho ông đầu trâu mặt ngựa với nó. Ông chấp tay mô Phật, nơi đây có giấy quy y không có được vào. Giấy quy y được vào dạo trên, ở đây dưới. Ở đây dưới, ở đây mà có là ách cơ đầm bích đồ mới vào. À, đó gì? À, còn mà ở đây không có cái vụ mà giấy quy y cõi trên. Cái này cõi dưới, ở dưới phải cõi trên. Địa ngục. À, còn giấy quy lên trên cõi trời Tây Phương rồi đó, cõi đó đó, quy Tam Bảo lên cõi đó đó. Vô cửa đó đó mới giấy này, còn giấy này đây không dám nhận nó, mô Phật con Phật không dám nhận nó. Nó không có gì, còn đây con ma không à, xì ke ma tí rồi đó thì vô đây. Ống chích đưa ra đây thì vô được. Không? À, bác sĩ mà tự chích đó thì vô được. Nó không có gì, còn này không nhận. Nó có gì? Chửi cha mắng mẹ đó được vô đây được. À, quy còn quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng dám nhận có vô đây. Không thấy không? Rồi bắt đầu người ta xô lại, giật mình tỉnh lại sống lại luôn. Là trời ơi mà không quy Tam Bảo chắc bữa đó nó cho vô tuốt lút chổng giác kiểu này tiêu luôn. Nên á là quý vị thấy là giá trị quy Tam Bảo vậy đó. Quý vị quy Tam Bảo là người con Phật, được Đức Phật thọ ký sao sẽ thành Phật. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là ai niệm Nam Mô Phật thôi người này cũng sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Đâu quý vị. Và cái thứ chín là thọ học vô học nhân ký. Thọ học vô học tức là người hữu học và người vô học. Nào quý vị, hữu học là gì? Là cái người mà đang còn tu học ở trong thế gian. Còn người vô học là gì? Là người đã chứng đắc, tức là không còn gì để học hết. Cái gì thì pháp nào không biết chứ ngài. Xuất thế gian pháp nào không biết chứ có gì thì lấy gì để học. Học tức là còn cái chưa biết. Còn vô học tức là chúng ta không còn cái gì để mà không biết cả có gì. Nên mình còn cái mà mình chưa biết thì mình phải học có gì. Nên văn tư tu, văn là học á, tư là suy nghĩ, lấy cái điều chúng ta học để chúng ta áp dụng trong đời sống tu. Tại sao? Tại vì chúng ta chưa biết hết. Chúng ta chưa biết hết thì chúng ta phải học. Còn vị nào đắc quả từ A-la-hán trở lên gọi là bậc vô học. Vô học là không cần học chứ không phải là vô học là không có học. Còn ở thế gian nói trời ơi này vô học quá rồi biết rồi cái gì là khác à nha. Còn này trong kinh nói vô học hữu học. Hữu học tức là người còn si mê, còn chưa biết hết tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian. Nên người này cần phải học nhiều lắm. À, bởi vì học xong bằng Đức Phật mới được. Đức Phật học đến độ mà được thế gian phong tặng ngài là vô thượng sĩ, là người học trò vô thượng. Cái gì cũng học chứ. Học để kinh nghiệm, để biết, để tránh, để biết, để làm theo. Do đó mà mình phải học. Ta nói muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi phải học. Do đó chúng ta phải học cái gì? Chừng nào đắc quả A-la-hán thì khỏi học thôi. Còn dưới quả A-la-hán thì chúng ta phải học. Đắc quả A-la-hán trở thành bậc vô học. Không cần phải học mà biết hết. Thì người này đắc quả A-la-hán trở lên việc đi năm hạ phần kiết sử. Nghi với gấm thủ, thần kiến và tham sân. Năm hạ phần kiết sử diệt hết đắc quả A-la-hán. Như vậy thì mình á là còn cái mình không biết không? Còn gì còn học, đó có gì? Tức là còn học là còn nghe pháp, còn nghe kinh, đó là học nè. Văn tư tu là còn nghe pháp, còn nghe kinh, xem sách băng đĩa. À còn học đó có gì? Nên phẩm thọ học vô học gì đó có gì? Thứ 10 là phẩm pháp sư. Đó có gì? Pháp sư là ông thầy để nói pháp, gọi là pháp sư. Tất nhiên là một cái vị mà tu hành rồi có gì, ở đâu có pháp, ở đâu có thiền định thì nơi đó có pháp. Như vậy thì chúng ta hiểu pháp nhà Phật thì tâm ta phải có thiền định. đó là ở trong quyển gọi là Thiền Thất Khai Thị Lục. Mà ông ấy nói lên điều này, ở đâu có pháp, ở đâu có thiền định, ở đó có pháp. Như vậy pháp sư là một vị chứng đắc thiền định đó quý vị, và hiểu được giáo pháp của nhà Phật, đi dạy, đi truyền bá cho chúng sanh thì gọi là pháp sư. Như vậy thì ở đâu có pháp, ở đó có thiền định thì có pháp. Như vậy quý vị muốn thâm nhập kinh tạng là thâm nhập pháp, quý vị thì quý vị phải giữ tâm thiền định. Thiền là gì? Là trạng thái lặng lặng nội tâm, định là gom tâm một chỗ. Thiền định có nghĩa là nhất tâm bất loạn của niệm Phật đó, tức là của tịnh độ. Nhất tâm là gom tâm chỗ, quý vị bất loạn là không khởi tâm, tức là thiền và định. Như vậy thì niệm Phật muốn được giảng sanh phải đi đến tâm thiền định đó. Ai niệm Phật không có thiền định đừng hòng giảng sanh mất công lắm. Cảnh đó là cảnh Tây Phương Cực Lạc, còn là Bồ Tát với cái việc phước báo ngời ngời mới về được trên đó. Cái gì do đó chúng ta phải thiền định quý vị, nên muốn hiểu được pháp, muốn thâm nhập pháp đó quý vị, thì người ta phải có tâm vắng lặng thiền định. Định là gom tâm chỗ, thiền là vắng lặng. Vắng lặng là gì? Là không ô nhiễm và không động loạn, gọi là vắng lặng. Ô nhiễm là gì? Thì gặp cái gì cũng mê hết, gọi là ô nhiễm. Gặp bài mê bài, gặp số mê số, gặp tiền mê tiền, gặp tình mê tình, gặp thuốc mê thuốc, cà phê mê cà phê. Nói chung cái gì cũng mê. Người ta là thích tử, tức là con của nhà Phật gọi là thích tử. Còn mình là thích đủ thứ, thứ gì cũng thích, thứ gì cũng mê, gọi là nhiễm. Vì thì không có thiền rồi, nhiễm không có thiền. Nên mê bài không bao giờ thiền, mê rượu không bao giờ thiền, mê xe không bao giờ thiền, mê đề không bao giờ thiền được. Không có gì. Nên tu niệm Phật mà còn những cái tâm nhiễm mê đó không bao giờ đắc được Tây Phương Cực Lạc cả. Nên muốn đắc được Tây Phương Cực Lạc đừng có tham đắm, đừng có ô nhiễm cái gì cả, tức là không mê món nào thế gian hết á. Người tu giảng sanh mà quý vị mà xè quạt hoài sao giảng sanh? Ta gọi là trầm quạt, là tứ sắc á, xẹt đó sao giảng sanh? Giảng sanh mà cứ đánh đề hoài sao giảng sanh được? À, quý vị cái đó mê đề cho giảng sanh. Trời thầy thầy nuôi sĩ chủ hoài cũng ra xui quá thầy, cầu giảng sanh dịch lạc cho rồi, mô Phật nuôi sĩ chủ sao giảng sanh nổi. Trời ơi cô Tám nói sao vậy, nuôi sĩ chủ mê, mê sĩ chủ sao giảng sanh? À, cái gì nên không có giảng được. Nếu người nào á mà còn thối hư tật xấu trong thế gian này là không có giảng sanh được, tại nơi đó là nơi thanh tịnh. À, cái gì nơi ở đâu có pháp thì ở đó có thiền định, mà ở đâu có thiền định thì đó có pháp. Do đó thiền định tức là nhất tâm bất loạn đó, thì ở đó quý vị phải có thiền có định. Nên tu tập mình tu niệm Phật phải lặng tâm, ai chửi chửi ai nói cười thiền, quý vị gom tâm chỗ con niệm Phật định quý vị, cái đó mới giảng sanh đắc quả thánh được. Còn mê đắm gì về nhà bỏ liền, lên sám hối liền trước Phật đài, con xin sám hối, nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Hôm nay đồng xin sám hối hết, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói hết, nghỉ, bỏ hết. Mê gì bỏ đó, mê gì bỏ đó. Về nhà kiểm tra, mỗi người mê cái khác nhau nha. Người mê chồng, mê vợ, mê tiền, mê danh, mê lợi, mê số đề, bao lô, xỉu chủ, rồi mê là hút, chích, nó vân vân. Nói chung trong thế gian là nhiều thứ để mê lắm. Không, quý vị mà chúng ta mê kèm theo chữ lầm, ta phải gọi là mê lầm mà, phải không? Lầm gì? Lầm nhân quả, nên ta bị nhân quả cuốn trôi trong sanh tử luân hồi. Nên có gì mê đó, quý vị phàm phu tục tử, có gì hết mê đó, Tây Phương Cực Lạc hay là Niết Bàn. Không, quý vị nói như vậy thì và 11 là hiện bửu tháp, hồi nãy chúng ta nói rồi, bửu tháp tức là tháp của nhà của Phật, không, quý vị bảo tháp, tháp đa bảo, hiện bửu tháp ở trong dân gian này. Hiện ra bộ tháp tất nhiên là ở trong dân gian này chúng ta quyết chí tu sẽ được hằng hà sa số chư Phật, chứ không phải là một vị Phật. Bảo tháp là nơi lưu lại tất cả các vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai vào trong bảo tháp đó, không có gì. Nhưng mà từ đâu ra? Từ trong dân gian này ra. Hiện lên cái bộ tháp đó, không có gì, là nói lên là tất cả chúng sanh đều tu thành Phật, có gì là lưu lại giấu lại ở trong thế gian này là hiện bộ pháp mà bảo tháp. Tại sao gọi là bảo? Tại là quý báo. Quý báo đó gọi là tháp đa bảo, có gì là quý báo. Mà quý báo là gì? Là Phật bảo, pháp bảo, là tăng bảo, trong đó gọi là Phật bảo, có gì. Mà tại sao quý? Tại là giác ngộ. Giác ngộ là quý nhất, không có gì quý như cái gì. Hỏi trên đời này gì quý? Vàng quý không? Quý sao bỏ không mang theo? Kim cương quý không? Quý sao bỏ không mang theo? Nhà quý không? Quý sao bỏ không mang theo? Có gì vàng bạc kim cương chức vụ không có gì quý chứ, đồ bỏ không á? Sao thầy nói kỳ vậy, sao bỏ vậy? Vậy chết đi có lấy theo đâu, không bỏ, nên mới gọi là đồ bỏ. À, cái gì? Nhưng mà giác ngộ là đi theo mình nghe, mình giác ngộ là đi theo mình. À, cái gì? Như vậy thì giác ngộ là quý nhất, không có gì quý bằng giác ngộ chứ cái gì. Nhưng mà Phật là gì? Tạo dịch là giác giả. Phật là giác giả, là người giác ngộ là quý nhất, nên gọi là đa bảo chứ còn cái gì nữa. À, cái gì? Nên tháp đa bảo là tháp quý nhất, mà quý nhất là Phật bảo thôi, không có gì quý, cho nên chúng ta tu thành Phật à, cái gì? Nên trong kinh sám hối nói là cầu Phật phải quy tối thượng thừa Phật Bồ Đề Tâm, tức là quy y làm Phật. À, mà thôi quý vị. Phẩm thứ hai là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Phẩm này nói lên là tất cả những người nếu có làm ác cỡ nào đi nữa, nếu chúng ta phát tâm sám hối tu hành đều tu đắc quả Phật. Và cái điều thứ hai nữa quý vị, nhắc nhở những người tu này, nếu có người nào cản trở mình, ngăn che mình, quý vị, ngăn cản mình, hãm hại mình, thì vị đó cũng như là một vị Bồ Tát nghịch duyên độ chúng ta tu vậy. Giống như chim đại bàng tung cánh bay trên bầu trời, bảo đại bàng không bao giờ tránh né, mà bảo đại bàng núp cơn bão bằng cách nào giữa biển quý vị? Các nhà khoa học người ta mới chứng minh được đại bàng núp bão giữa biển chỗ đâu núp. Nó bay tuốt trên hư không, nó bay khỏi cơn bão, cho nên bão thì gió như này nó lộng lên, do đó xè cánh đây nè, gió dưới nó cứ lộng lên không bao giờ rớt. Nào quý vị, mà trên cùng trên bão á, nếu đi vào trên cơn bão bị bão nó dập dùi sấy trong trọng á, mỗi cánh té, còn lên trên cơn bão chỉ xè cánh ra đây thôi, bão dưới này gió ngược rồi lên nó hất cánh lên không cần bay chứ quý vị, ở tại chỗ mà chừng nào hết bão bay. Nào đó cánh đại bàng á, nhờ đại bàng vượt bão bằng cách đó quý vị. Nên bảo đại bàng không sợ, bay lên đỉnh của cơn bão xẻ cánh để đó đó, ở dưới này bão tố rầm rầm gì kể nó, cứ nó trôi lên đâu. À, quý vị. Nên ở đây cũng vậy quý vị, chúng ta gặp bão tố phong ba cuồng phong trong cuộc đời này quý vị, thì chúng ta hãy ve cánh như đại bàng, bay trên nó mà đi, đừng có chui đầu vào trong đó mà khóc. À, quý vị. Thì Đề Bà Đạt Đa đời đời đi theo Phật, đời đời đi theo pháp Phật đó quý vị. Mà Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thức giúp Phật tu mau đắc đạo, có nghĩa là phá ngài mà ngài chịu đựng được, phá ngài mà ngài không hận không thù quý vị, nên ngài đắc quả vị Phật. Đề Bà Đạt Đa bị đọa vào trong địa ngục, và Đức Phật thọ ký rằng người ác cực ác như Đề Bà Đạt Đa đọa vào trong địa ngục, sau này hết cảnh giới của địa ngục, Đề Bà Đạt Đa lên tu hành sẽ đắc đạo. Tại vì công của Đề Bà Đạt Đa tu hành bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên đó. À, quý vị được bảo lưu kết quả, giống như chúng ta học đại học vì lý do nào đó chúng ta nghỉ học, bảo lưu kết quả qua 2-3 năm sau học tiếp. Thì Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, tu hành tới có thần thông luôn rồi quý vị, bây giờ bị đọa địa ngục, hết quả báo ở địa ngục, đi lên tu tiếp sẽ thành Phật ở đâu đó. Như vậy là ở địa ngục mà người ta còn thành Phật được, huống chi là chúng ta đang ở trên thế gian này, chúng ta sẽ thành Phật dễ dàng hơn Đề Bà Đạt Đa. Nên đây có hai ý, thứ nhất là dầu khó khăn gian khổ, chính những khó khăn đó làm cho chúng ta lớn mạnh, ta lớn lên. Cái ý thứ hai là dầu bất kỳ cảnh giới nào, tiên phàm, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đều có thể đắc thành Phật đạo nếu chúng ta tu tập. À, quý vị có gieo duyên lành với Phật pháp, nên tất cả pháp giới chúng sanh này chúng ta đều tu tập là đắc quả hết. Thì dầu chúng ta chết đi thành thân chung ấm, thành ma, thành quỷ gì, nhưng mà ta quay đầu lại là bờ. À, quý vị hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ. À, quý vị, dầu chúng ta ăn cướp hay chúng ta gì đi nữa, quý vị, nên có chú Phật tử đó nó thầy thầy. Cái gì con cũng dính, nó chết con tu không được đó thầy. Con thật ra năm giới của nhà Phật là nhỏ, con dính tới mười mấy giới là chứ không phải năm giới. Đức Phật cấm có năm thôi, con dính hết năm cái đó, còn con dính thêm cả chục cái khác nữa chứ không phải cái đó không. Mà cái khác là gì ảo không nói. Như vậy nên con không dám quy y, con không dám tu. Có gì? Như vậy ông này sai lầm rồi. Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục. Ông này ác đâu bằng Đề Bà Đạt Đa, chẳng qua mình quậy ăn chơi tới chứ có gì đâu. À, quý vị, hồi đầu thị ngạn thôi, mình sám hối ăn năn làm lành lắm giữ hiểu đạo rồi, mình tu có đâu, hồi trước quậy giờ đâu quậy. À, quý vị, hồi trước mình quậy chứ giờ mình hết quậy rồi, như vậy là mình giờ là người tốt phải không, hồi trước mình quậy vậy chứ ai mà không lỗi lầm. À, quý vị, nhưng mà quan trọng nhất là mình nhìn ra được lỗi lầm mình sám hối ăn năn tu hành thôi. À, quý vị, đó là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Phẩm 13 là phẩm trì. À, quý vị, trì tức là nắm giữ. À, vì nắm giữ những lời của Phật dạy mà ông ta hành trì cho liên tục mà không cho gián đoạn, giống hệt như là ông ta là tụng kinh lễ Phật quý vị. Thì ngày nào tới giờ đó chúng ta tụng kinh, dầu phim bắt lên, dầu cho cái gì đi nữa, chúng ta cũng lễ Phật, chúng ta cũng kính Phật, chúng ta cũng hành thiền, chúng ta cũng tu tập trong cái giờ đó, ngày đó quý vị quyết hành trì quý vị là không có gián đoạn ở đây. 14 là an lạc hạnh. Nào quý vị, an lạc hạnh là gì? Là cái hạnh tu an lạc. Đức Phật nói trong cái phẩm an lạc hạnh này, nói một người nào muốn tu được an lạc á quý vị, thì cái người này phải thỏa mãn những điều kiện như sau. Đâu quý vị, cái thứ nhất là không được chơi với bạn ác, bạn xấu. Cái thứ hai á là không được giao du với vua quan, những người quyền lực quyền chức ở phía bên ngoài. Cái thứ ba nữa là không vào những nơi thành ấp hiểm nạn, đâu quý vị, gặp những cái đối tượng mà dễ dàng gây ra tội lỗi. Thì có một cái vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, nếu vì lý do nào đó con đi vào trong làng thì sao? Quý vị, Đức Phật là đừng nên đi vào trong làng. Ông nói nếu lỡ đi vào trong làng thì sao? Là lỡ đi vào trong làng thì phải có người đi theo mình. Nếu lỡ không có người đi theo mình thì sao? Thì đi một mình. Nhưng mà đừng ghé vào nhà ta. Nếu lỡ có công việc phải ghé vào nhà ta thì sao? Thì ông đừng nói chuyện với những người quá phụ và mấy cô gái mới lớn lên. Hỏi nếu có gặp những trường hợp mà phải tiếp xúc với người quá phụ và những cô gái mới lớn lên thì làm sao? Đó là nếu nói chuyện thì chúng ta không nhìn thẳng mà giữ tâm niệm Phật. Đức Phật dạy á, nếu lỡ gì thì sao? Cái cuối cùng là nó có nói chuyện cũng không được nên nhìn thẳng, và chúng ta giữ một lòng niệm Phật, nói chuyện xong về. Có nghĩa là như vậy chúng ta mới được an lạc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta không móng tâm ra ngoài. Nếu móng tâm ra ngoài thì bị cuộc đời nó hút mình vô liền. Chúng ta không bao giờ được an lạc. Do đó chúng ta luôn luôn lúc nào cũng không nhìn thẳng, có nghĩa là chúng ta không để ý mê đắm vào tất cả các cái hấp dẫn của thế gian này, và ta giữ lòng giữ tâm niệm Phật. Và về ngoại giao thì chúng ta không giao du với những bạn xấu. Bạn xấu là bạn gì? Là bạn không có rủ mình đi tu mà toàn rủ mình đi quậy không á, là bạn xấu á. Trời, con bạn tốt dễ sợ luôn. Rồi nó rủ đi vũ trường nó bao chơn luôn. Nó không phải bạn sao, bạn tốt. Thấy không? Cái gì? Bạn tốt là bạn hướng mình đến giác ngộ. Còn bạn xấu là bạn hướng mình đến đem thui từ lùi đó. Đó gọi là bạn xấu. Vậy ai mà dẫn mình đi chùa, ai mà giải thích mình đạo đức, nghe kinh sách băng đĩa, bạn đó bạn tốt đó quý vị. Còn ai mà bao xích xì ke, bao vũ trường, tính nó là tốt. Thấy không? Cho mượn xe đi đua rồi đó. Tính đó là bạn tốt. Quý vị, bạn đó quý vị, mượn xe đi đua, vô lò thiêu, chích xì ke, bị sida, quý vị, vô vũ trường, quý vị, thời gian ăn chơi lêu lỏng rồi tiêu đời luôn, vân vân. Như vậy thì những bạn tốt là bạn dẫn mình đến con đường giác ngộ, còn bạn xấu là dẫn mình xuống nấm mồ. Quý vị, nhưng thường thường mình nghĩ ngược lại không à, nào bao được cho mình đó là bạn tốt đó, ông nào dẫn rủ đi chùa được thôi, chùa ăn chay không có gì đâu đi, thấy không, từ chối liền đó, bạn tốt rủ không chịu đi. Quý vị, bạn xấu ngủ cái sẹt sẹt là đi liền à. Quý vị không được an lạc, nên và tránh quý vị chức vụ quyền hạn vua quan đồ, chúng ta không được giao du. Tại sao chúng ta giao du? Chúng ta tham mê mình cái đó, cái đồng chúng ta không có tu đắc được. Quý vị nên không được giao du, trừ trường hợp có Phật sự gì thì chúng ta giải quyết xong rồi về nhà tu tiếp quý vị, chứ không được giao du la cà với người ta. Dần dần ta bị nhiễm trần, nên không được giao du. Nếu có đi tiếp xúc với mọi người phải giữ tâm thanh tịnh mà niệm Phật, quý vị, thì cái đó chúng đó chúng ta mới được an lạc hạnh, tức là người tu được an lạc. Mà an lạc đến mức độ nào đó cao thì lên thành cực lạc, là cảnh giới của Tây Phương. Còn ta không an lạc thì làm sao về được cực lạc được, nên ta có ngày tu an lạc. Có nghĩa là vậy đó quý vị. Rồi cái thứ 15 là tùng địa dõng sức. Nói nhanh nhanh gần hết giờ rồi. Quý vị, tùng địa dõng sức là gì? Là ở trong đất đó quý vị. Địa là đất đó. Quý vị, dũng sức là sức ra hiện lên. Nên Đức Phật ấn cái ngón chân cái xuống dưới đất, cái có 500 vị Bồ Tát giọt lên. Vị Bồ Tát đâu trong đất giọt lên quý vị? Có nhiều người hỏi sao Bồ Tát đâu trong đất dữ thầy mà giọt lên. Đã gọi là kinh Pháp Hoa lấy sự mà diễn lý rồi. Đất này không phải là đất, mà gọi là tâm địa. Đất là cái tâm, mảnh đất tâm mình đó. Nên mình cái ruộng phước, ruộng phước là ở đâu? Đâu phải cái ruộng ngoài đâu quý vị, mà ruộng trong tâm mình á, mình trồng mình gieo trong đó, có phước ở trong tâm thì gọi là ruộng phước. Thì đất địa là ở trong tâm mình, gọi là tâm địa. Nên Bồ Tát Đức Phật ấn ngón chân cái vào tâm, có nghĩa là Đức Phật khai tâm cho chúng sanh, chúng sanh phát tâm Bồ Tát. Thì giống như cái tâm địa từ dưới đất mà giọt lên bao nhiêu vị Bồ Tát á, nên hiểu được kinh, hiểu lời Đức Phật dạy, thì bây giờ chúng ta không còn ích kỷ riêng tư nữa mà sống vì mọi người, thì lúc đó phát tâm Bồ Tát. Đúng chưa? Đó gọi là ấn chân xuống đất. Một cái 500 vị Bồ Tát trong đất giọt lên. Có nhiều người Bồ Tát đâu giọt lên dữ. Đâu phải. Ta đang nói lấy sự mà diễn lý. Có nghĩa là tâm của chúng sanh, khi khai thị cho chúng sanh là ăn vào trong tâm chúng sanh, chúng sanh sẽ phát tâm Bồ Tát. tâm mình phát lên tâm Bồ Tát, thì vô số những vị phát tâm Bồ Tát, thì cái đó phát tâm Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát đỏ, giác chúng sanh hữu tình, không còn sống riêng tư ích kỷ cho mình nữa, mà chúng ta sống vì mọi người để đi tan dần cái bản ngã, tiêu dần cái bản ngã của mình, và tùng địa dũng sức đó quý vị. Đó là Như Lai thọ lượng, tức là thành Phật đó quý vị. Phật bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, quý vị. Phật không đến không đi thì không bao giờ có cái lượng, tức là không bao giờ có cái hạn cuộc. Nên là sao? Có sao để vậy, chứ đừng nghĩ như nó là, nghĩ như nó là gây nghiệp. Ví dụ như nghiệp á, là tác ý là nghiệp. Tác ý tức là mình khởi lên ý, gọi là nghiệp. Mà giờ chúng ta nhận biết mà ta không khởi ý thì chúng ta trở thành Như Lai. Nha quý vị, cái đó thì nguyên thủy dạy như vậy. Ví dụ gặp cô gái đẹp, biết đẹp, quý vị, chúng ta không suy nghĩ gì cả. Nếu đẹp bắt đầu ta khởi lên tấm tham ái, đẹp chúng ta khởi lên tâm thương yêu, thì bắt đầu tâm sanh nó chủng chủng pháp. Mình các pháp mình nghĩ như nó là không, tức là qua ý nghĩ của mình không, do đó mình bị nghiệp lôi kéo. Quý vị, mà bị nghiệp lôi kéo thì đi vào trong sanh tử luân hồi, gọi là cặp ma, đi lên đỉnh luân hồi. Do đó thấy các pháp, để yên các pháp y như nó là, thì không có cái gì lôi kéo, tức liền tất cả cái lẳng lặng thiền định liền. Quý vị, nên chúng ta thấy biết vậy vậy, không khởi lên gì hết, không nghĩ gì hết. Nghĩ gì qua ý nghĩ mình là chặt lắc à, qua ý nghĩ mình trở thành vọng niệm, mà vọng niệm á thì đi trong sanh tử luân hồi, quý vị, đi với tâm vọng. Còn qua các pháp mà chúng ta không khởi lên ý nghĩ, quý vị, chúng ta trở về trên tâm Phật tánh mình lẳng lặng, quý vị, tâm lẳng lặng là Phật đó. Nên vua nhà Trần là Trần Cảnh đi lên núi Yên Tử mới tìm Phật. Nhà sư Viên Chứng hỏi bệ hạ đi đâu, ông là tôi lên đây tìm Phật. Nhà sư nói là trên núi không có Phật, vậy ông hỏi Phật ở đâu? Nhà sư nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh lặng xuống, Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người bôn ba, quý vị, thì Phật lặng mất. Phật ở trong lòng người, chứ không phải ở ngoài. Do đó chúng ta thấy tất cả các pháp để y như nó là, đừng nghĩ như nó là. Nghĩ như nó là lòng người bôn ba đó, nổi sống rồi đó. Quý vị, còn các pháp y như nó là để yên đó. Quý vị, nhìn thấy đó, biết xấu, biết tốt, biết đẹp, biết thật, biết hư. Quý vị, nhưng mà chúng ta không có buồn vui hờn giận gì như nó hết. Không khởi lên một ý niệm nào hết đó gì, thì các pháp y như nó là được. Đừng có nghĩ như là, nghĩ bắt đầu nghe thương ghét buồn oán hận sân si chổng chổng thất nghiệp mà cái gì. Nên giờ mình tập có sao để vậy, biết không? Biết có buồn không? Không có vui không? Không có giận không? Không biết không? Biết biết hết á, biết đẹp biết xấu biết hết đó cái gì. Mà không vui buồn hận giận đó, thì biến thức thành trí. Thức là gì? Là phân biệt, là nhận thức được mà có tâm vui buồn hận giận trong đó, gọi là thức. Trí là gì? Là biết được tất cả các cái mà không có tâm vui buồn hờn giận, đó là trí tuệ. Hết vô minh rồi, hết mây mờ rồi, mặt trăng hiện ra rồi, gọi là trí tuệ. Có gì? Phẩm 17 là phân biệt công đức. Công đức khác nhau, nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý khác nhau. Mỗi loại đều có những công đức khác nhau, đã gọi là phân biệt rồi mà. Có gì? Đã gọi là phân biệt công đức thì công đức đó, phước đức đó là sai biệt với nhau. Nếu tu nhiều á thì đắc quả lớn, tu ít thì đắc quả ít cái gì. Nếu đối cảnh ít sanh tâm thì đắc quả cao, nhiều sanh tâm thì đắc quả thấp. Ví dụ như chúng ta cúng dường cho Phật á thì phước báo nhiều, mà cúng dường cho một cái vị bình thường phước báo ít. Tùy vào giới phẩm, tùy vào khả năng chứng đắc của người đó mà phước báo ít nhiều, chứ không phải là bằng nhau. Nó gọi là phân biệt mà. Nên ở trong này có bao nhiêu ngàn cái công đức nơi lưỡi, bao nhiêu ngàn cái công đức nơi tai, bao nhiêu ngàn công đức nơi mắt, bao nhiêu ngàn công đức nơi da, dần dần. Vậy công đức đó là cái gì? Công đức có nghĩa là trước tâm phàm mà cái đó nó không động loạn. Ví dụ như con mắt mình nhìn thấy sắc, quý vị, mà tâm mình không động loạn. Hoặc là con mắt mình giữ giới không nhìn sắc thì làm cho tâm mình không động loạn. Có hai cái, một là chúng ta chánh duyên không nhìn, cái thứ hai chúng ta nhìn mà tâm ta không khởi thương yết, ghét yêu, vân vân, thì đó được công đức của mắt. Còn chúng ta nhìn gì mê đó, miếng nọ nguyên đức nọ. Vậy công đức là gì? Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, gọi là công đức. Như vậy con mắt mình nhìn thấy cái mến ưa mà mình không mến ưa thì cái này được công đức. Ví dụ như nhìn thấy là đẹp thiệt, đẹp mà không muốn ham gì, nhưng bình thường biết đẹp đó có gì, bản chất của đẹp đâu phải đẹp đâu, bản chất của nó là cũng thành trụ hoại không, mà bản chất của nó cũng là bất tịnh ở thế gian này. Gì bất tịnh đó? Ví dụ mình gặp diễn viên điện ảnh đó, có gì mình ham thích rầm rầm lên là mắt mình thấy sắc tâm động liền. Nhưng mà mình nhìn theo cái từ bi thủy sám pháp của Ngộ Đạt thiền sư coi, mắt ghèn không, lỗ mũi nước mũi không, mà tai gáy không, mà miệng kẹt không, máu mủ lông răng tùm lum hết, đâu có gì ba bốn ngày không tắm cái đó đẹp nổi không, đâu có gì. Như vậy gọi là quán thân bất tịnh, thì cái người này không khởi lên gì hết, vì thì người ta có công đức nơi mắt, gặp đẹp mà không còn ái mộ, gặp đẹp mà không còn yêu ghét, hay gặp xấu như thị nở cũng không còn chê khen. Đâu có gì, người này được công đức con mắt, khi mắt tiếp xúc với trần, lỗ tai mà nghe âm thanh đó, có gì cũng không còn vui buồn hờn giận với nó, không còn quán ghét, không còn ái mộ hay không còn gì nữa. Nghe khách karaoke mà dở cái quý vị ơi, đầu tức tối rồi lên, còn nghe người ta hát hay cái đứng lại nghe mê mẩn. Đó, hết công đức rồi quý vị. Dầu cho cái nào cũng là âm thanh thôi, không có gì. Nên dầu cho hát hay hát dở thôi, nghe qua bỏ đó, chẳng có tâm giận hờn sân si quán ghét công đức. Nha quý vị, tập công đức sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần công đức. À, nên phân biệt tùy vào sức đoạn cỡ nào mà có sự phân biệt công đức khác nhau. À, có gì? Rồi phẩm thứ 18 là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức thì phước báo. Trong cúng dường phước báo sai biệt, Đức Phật dạy nếu người nào đó cúng dường tam bảo hoặc là bố thí mà chúng ta quan hỷ với cái bố thí cúng dường đó thì công đức chúng ta bằng cái người kia. Đợi là công đức tùy hỷ. Hỷ là vui, tùy vào hoàn cảnh mà mình vui với nó, có gì gọi là tùy hỷ công đức. Như vậy mình có tùy hỷ công đức được không? Hay là người ta làm hơn mình cái mình ganh ghét, ta làm hơn mình cái mình chề môi, ta làm hơn mình là cái mình bị bực bội. Do đó tùy hỷ công đức là tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta vui với cái đó, thì cái công đức ta bằng công đức đó. Mà phước bức người ta thua, người ta đâu làm đâu được phước ít thôi. Nhưng mà cái công đức của mình thì nó bằng ta, tại vì mình tùy hỷ được cái việc làm của người ta thì công đức ngang nhau. À, có gì? Do đó mà nên tùy hỷ tất cả những cái gì người ta làm tốt mình tùy hỷ, đừng có giận hờn sân si với người ta, mình hãy giúp đỡ người ta nữa quý vị. Pháp sư phẩm 19 là pháp sư công đức, tức là một cái vị mà đi bố thí pháp được cái công đức rất là lớn, đó là nhân quả đó. Pháp là gì? Là lời Đức Phật dạy mà người ta đem lên rào với chúng sanh đó, là cái đó là phước báo và công đức lớn nhất. Nào có gì, nếu người ta đi bố thí pháp, nên thường thường mình in kinh sách băng đĩa ấn tống khuyên ta tu hành đi đến giải thoát giác ngộ là cái công đức phước báo lớn nhất. À, quý vị, còn tất cả các pháp thế gian, cái đó đi tới xuất thế gian mà, thì nó phước báo công đức lớn nhất. Còn những cái gì của thế gian thì nó còn có mất, quý vị. Dầu lớn cỡ nào lớn thì nó cũng còn có mất. Thứ 20 là thường bất khinh Bồ Tát là công đức khiêm hạ. Ví dụ như á là chúng ta thường hay ta ngã mạn lắm. À, cái gì cũng là tôi, nó đánh tôi, giết tôi, phải không? Rồi mình làm được thì mình cho mình là hay, là giỏi, là tài. Ai đụng tới mình tự ái, làm được tự hào, rồi mình hơn người ta tự cao, rồi tự mãn. À, cái gì? Cái đó giết chết công đức của mình. À, do đó mà công đức khiêm hạ. Khiêm hạ là gì? Là chúng ta hạ mình xuống và khiêm tốn tôn trọng mọi người, thì lúc đó cái bản ngã ta mới tan được. Tại vì nhà Phật giáo lý cao nhất là giáo lý vô ngã, nên chúng ta nếu mà chúng ta nuông chiều theo bản ngã của mình đó, có gì là nếu chúng ta ngã mạng tự hào tự cao tự đại, vậy giết chết rừng công đức của mình hết. Do đó mà mình phải khiêm tốn, khiêm hạ, quý trọng, yêu thương những người khác. Nên thường bất kinh Bồ Tát là một trong hình ảnh này, mà ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, kinh Pháp Hoa dạy điều này quý vị. Tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là một vị Bồ Tát thường bất kinh, gặp bất cứ người nào ngài cũng chắp tay vái chào. Tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Tôi xá các ngài sẽ thành Phật. À, vì như vậy thì cho người ta lên, mình hạ mình xuống được phước quả công đức. Như vậy thường bất kinh lại xá những người khác, mà thường bất kinh thành Bồ, thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thành Phật trước những người mình lại. Vậy thì mình lại người ta chứ mình là thành đó. À, nên mình lại Phật, mình sẽ thành Phật. Mình tôn kính mọi người, mình sẽ thành Phật. À, vì vậy, do đó thường bất kinh Bồ Tát ai cũng lại hết. Có những người nói là bây giờ mình quy y Phật rồi trở lại thành thánh hay không? Thường bất khinh Bồ Tát bất kỳ ai cũng lại, nên mình bất kỳ ai mình cũng tôn kính. Vậy thôi. Đó, có gì? Mình con nhà Phật ai mình cũng trọng, ai cũng tôn kính chứ á. Không có gì. Như Lai thần lực là đang nói về á, là quay thần của Như Lai có thể làm được tất cả các cái. Nên chúng ta có dựa hay dựa vào Đức Phật, đừng dựa dẫm vào ai khác. Không có gì? Tại Như Lai thần lực, mà thần lực của Đức Phật có thể làm được hết á. Con bệnh quá Phật ơi, xin cho con hết bệnh, nó thành tâm nguyện đi quý vị. À, đời chúng ta cảm ứng đạo giao sẽ hết bệnh. Quan Âm Bồ Tát đã cứu khổ cứu nạn bao nhiêu người không có gì. Hòa thượng ở Cần Thơ, Hòa thượng Minh Thanh này, cái một nổi lên một lưỡi nó dán cái chữ án vậy, tức là tưởng chữ án đó mà tụng cái bài chú chuyển đề thôi quý vị. Mấy tháng sau hết luôn bệnh ung thư, tính chết đó, nuôi lưỡi Khể thủ quy tô tất đế, đầu diện định lễ thức cu chi, ngã kim xưng tán đại chứng đề, với nguyện từ bi thị gia hộ, nam mô tát đa nẵm tâm hiệu tâm bồ đề cu chi, nẵm đắc địa tha án chức lễ chú lễ chứng đề ta bà ha. Đọc hoài. Vậy từ từ nó hết đó quý vị. Nên bệnh á, chúng ta không phải là trị bằng thuốc không có quý vị, mà trị bằng tinh thần nữa. Còn bằng thuốc có cái gì cũng hay nữa quý vị, như ở Vĩnh Long mình phải không, có sông Tiền sông Hậu phải không quý vị, trong đó có cây gì trôi trên sông quý vị, lục bình đó. Nên có bài hát thì sông Mỹ Thuận lục bình trôi tản mạc, bến Dân Lâu cho ngập cả Phan Đò gì đó, nghe không quý vị. Lục bình đó có cái chú này bị bệnh suy thận, hư thận luôn, từng là đi lọc thận hai ngày quý vị. Người ta chỉ cái tay lục bình á, bỏ lá trên bỏ rễ dưới, lấy tay phơi khô xong lấy nấm á quý vị, sao sơ đó, nếu có khử thổ tốt, khử thổ không sao hết á, sao sơ thôi quý vị, đừng sao nhiều, lên nấu nguyên cái bình thủy nước uống tối ngày, uống thời gian sau giảm 80-90% luôn đó quý vị. Mấy người ta đi lượt người ta chết chân còn mình sống à, nhờ uống cái tay lục bình đó quý vị, bệnh suy thận mãn. Nên ở là Vĩnh Đông mình là có cái gì, nên Như Lai thần lực là Đức Phật có thể làm được tất cả các điều mà chúng ta không cầu, mà chúng ta đi cầu đâu không à quý vị, đi lợi xin xăm đâu không à, Đức Phật không cầu, Như Lai thần lực không cầu quý vị, phải không? Đức Phật thầy của tam giới mà, pháp dương vô thượng tôn tam giới vô luân thức, ai qua được Phật đâu, đúng không quý vị? Phẩm 22 là chúc lụy. Chúc lụy là gì? Nếu chúng ta đem kinh điển kinh Pháp Hoa này để đi đến cho mọi người đọc tụng cái kinh Pháp Hoa, hình hành theo kinh Pháp Hoa, hạnh của hoa sen này, quý vị, chúng ta được phước báo công đức vô lượng vô biên. Chúc lụy có nghĩa là đưa ra, quý vị, ban phát ra chúc lụy, quý vị. Rồi phẩm 23 là Dược Vương Bồ Tát bổn sự, quý vị. Dược Vương Bồ Tát là gì? Bồ Tát là đi cứu độ chúng sanh hữu tình. Dược là gì? Dược là thuốc. Vương là vua thuốc, quý vị. Như vậy thì chúng sanh bị bệnh gì, chúng ta phát tâm ra thuốc bệnh chúng sanh đó, quý vị. Chúng sanh có hai cái bệnh, bệnh thân và bệnh tâm. Nên bệnh thân mới thì chúng ta nói những cái bài thuốc đó chỉ cho người ta. Còn bệnh tâm là gì? Là buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen, sanh ra căng thẳng, trầm cảm, đúng không? Cái gì? Bệnh phiền não. Do đó chúng ta dùng pháp Phật, đúng không? Cái gì? Dùng thuốc của nhà Phật, dùng mưa pháp của nhà Phật, chúng ta khuyên giải, chúng ta kêu họ quy y, họ tu tập, cái gì? Từ từ trong tâm họ lẳng lặng xuống. Nên nói cô Phật tử của vị, họ giận hờn sân si, rồi làm ăn thua lỗ, tính là không còn sống nữa. Nhưng mà may nhờ là nghe thuyết pháp bữa đó, ai đi chùa quý vị hú cái kêu đi là thôi mày đi chùa đi, đi đến đâu nghe cái thầy thuyết của nó ra sao chứ giờ phải tính chết đó mà đó quý vị. Ai ngờ đâu nghe ngộ quý vị, về nhà lấy băng đĩa nghe tới giờ hết đó quý vị, tâm bình thường lại làm ăn giàu lên luôn đó quý vị. Mấy bữa trước nè đi lại chùa, thầy con cảm ơn dữ lắm quý thầy, con nghe pháp quý thầy mà con cứu sống đời con chứ không thôi con chết rồi nào quý vị. Đó Dược Vương, dược là thuốc cứu bệnh, hồi nãy không có gì, tay lục bình là cứu bệnh suy thận, còn bây giờ pháp Phật thì cứu bệnh khổ đau của tâm, nó có gì, chồng bỏ chồng chê rồi đó có gì, rồi tính chết không, khỏi hiểu ra rồi, Phật giải thích rồi, có duyên đến có duyên đi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, có duyên đến hết duyên ta đi, có nợ ta đến hết nợ ta đi, mắc đâu mà khổ. Quý vị, nếu người nào ra đi mình biết là hết duyên hết nợ, khỏe em đi chùa, phải không? Hết duyên hết nợ, Đức Phật nói nhân duyên nợ mà, nợ nần nhau mới là vợ chồng, nhân duyên nhau mới là vợ chồng. Mà không có đi thì hết duyên hết nợ, hết duyên hết nợ anh đâu đi, anh đi quậy luôn, em đi chùa, em đi chùa em vẫn sanh, anh đi quậy anh đọa địa ngục gánh chịu, phải không? Do đó mà không buồn không giận sầu lo chứ, nhờ biết pháp của nhà Phật mà ta giải đi được cái tâm bệnh của con người, mà cái tâm bệnh của người ta mới dễ là mới khổ gì. Chết thân này chết một kiếp, cái tâm này chết chết nhiều kiếp, đọa lạc trong cảnh giới tối tăm mù mịt đó quý vị. Nếu không hiểu đạo đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh hàng ngàn kiếp hàng tỷ kiếp quý vị, khủng khiếp lắm nếu tâm bệnh đó. Nên Dược Vương Bồ Tát là người trị tâm bệnh cho chúng sanh nha quý vị. Nên mình phát tâm làm Dược Vương Bồ Tát để trị tâm bệnh chúng sanh công đức vô lượng vô biên nha quý vị. Rồi bây giờ là Diệu Âm Bồ Tát là cúng dường âm thanh nó cho Đức Phật, quý vị sẽ được thành Phật, được công đức vô lượng vô biên. Âm thanh là cúng dường gì nha quý vị? Cúng dường âm thanh, cúng dường âm thanh chứ không phải là mình nói đâu quý vị, mà bao nhiêu bản nhạc ra, bao nhiêu cái gì đó quý vị cúng dường lên cho Đức Phật để phục vụ cho người ta tu hành. À, cái gì? Tức làm thanh là tính lời nói mình ngoài nè, cái gì? Có thể dùng lời lẽ, có thể dùng lời ca, có thể dùng tiếng hát, có tất cả các cái gì mà để làm cho Phật pháp được hưng thịnh. Nào, có lên. Bây giờ ví dụ như người ta có thể là ta chuyển thể thành cải lương, chuyển thể thành nhạc, chuyển thể thành tất cả các cái cúng dường cho Phật để đem Phật pháp đến cho chúng sanh. Nào, có gì? Đem lời ca tiếng hát đến để làm Phật pháp cúng độ chúng sanh. Chứ còn thôi mình nó là ở đây cái ca là tình yêu được không ạ? Điệp ơi mang lên chúng thành đô nhà xe rực rỡ than quán rồi không thì làm sao cứu được ta? À, quý vị càng này đầu mình mới chuyển thể lên á quý vị. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chập hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân cái trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nổi ô phiền. Cúng dường câu thôi đó quý vị, dùng lời ca tiếng hát cúng dường, nãy dùng lời ca tiếng hát hát gì đâu không làm ta buồn chết. À, quý vị còn dùng lời ca tiếng hát mình cúng dường đem pháp nhà Phật đến đó quý vị, tức là những bản nhạc, những âm thanh cúng dường diệu âm, âm thanh di diệu để khai mở lòng người, để dùng lời ca tiếng hát, dùng lời lẽ để chúng ta khai mở lòng người cho ta hết buồn, hết giận, hết sầu, hết khổ trong kiếp sống nhân sanh. À, quý vị, đó là diệu âm Bồ Tát. À, quý vị, rồi bây giờ đó, tới phẩm thứ 25 là phẩm phổ môn. À, quý vị, phổ môn ma phẩm, quý vị, môn lại cửa đó, mở tất cả các cánh cửa ra, cửa giải thoát giác ngộ mở ra hết đó quý vị. Nhờ phẩm phổ môn Bồ Tát. Vậy thì phổ môn Bồ Tát là Đức Quan Tâm Bồ Tát tùy duyên tùy thuận chúng sanh mà đi cứu độ chúng sanh là phẩm phổ môn. Như vậy thì phẩm phổ môn Bồ Tát, Bồ Tát nói gì? Khi cần hiện tỳ kheo hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tát hiện U Bà Tát, cần hiện U Bà Di hiện U Bà Di để quá độ chúng sanh. À, có nghĩa là tùy duyên mà giác ngộ trần hồng đó quý vị. Tùy duyên là sao? Khi cần mặc áo nào ta mặc áo đó, à tùy thuận vào hoàn cảnh của chúng sanh. Thế là thứ chín của phổ hiền. Như vậy thì cần hiện cái nào thì chúng ta hiện cái đó để cứu độ chúng sanh, có nghĩa là sao? À, tức là trong tất cả sĩ nông công thương chúng ta đều phát tâm Bồ Tát được, chứ không phải là chỉ có người đầu tròn áo vuông cạo tóc mới phát tâm Bồ Tát, mà tất cả các nơi đều hiện ra Bồ Tát được. Làm quan thì chúng ta dựa vào chức quan để làm Bồ Tát. Làm quan mình có chức quyền, có chức quyền mình tạo điều kiện cho người ta tu Bồ Tát. À, quý vị, bác sĩ mình dựa vào bác sĩ mình cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh Bồ Tát. À, quý vị thấy không? Rồi nếu mà chúng ta đi tu thì ta dùng pháp Phật độ chúng sanh Bồ Tát. Vậy thì cần hiện có nghĩa là ở đó cái duyên gì để độ ở đó được quý vị. Ví dụ như ta đang trọng bác sĩ thì ông bác sĩ bắt tâm Bồ Tát nói người ta mới nghe. Ta đang trọng bác sĩ mà ăn mày vô nói sao ai nghe? Quý vị thấy không? Do đó mà tùy duyên mà mình hiện thân để mà độ người ta, có nghĩa là trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh mà tùy duyên mà mình độ. Ta đang duyên gì, ở nơi nào mình độ cái đó. Ở chùa á quý vị, mà ở đây ông nhậu đi vô nói pháp ai nghe? Phải ông thầy, tùy duyên độ ông thầy, độ là hiện thầy liền. À, quý vị, tùy có những nơi người ta chấp, ta chỉ nghe những người nào đi tu xuất gia thôi, còn ở tại gia người ta không nghe. Nên hiện người xuất gia nói. Còn có những nơi cần những người nào cư sĩ nói thì mình hiện cư sĩ nói. Chỗ đó không thể ông thầy ở đó được. Ví dụ cho trong vũ trường muốn độ mấy người vũ trường trong á, không lẽ ông thầy vô đó, vô đâu được. Như vậy thì phải có người ở trong vũ trường độ. Nào quý vị, Bồ Tát ở trong đó vô đó độ, quý vị, độ cho người ta thấy những cái này là cái sai nè. Nào quý vị, vũ trường thì nó không có sai, nhưng mà qua cái hành động đó quý vị, ta đi là nằm mại dâm ma tí rồi kèm theo đó, đó quý vị mới sai, chứ vũ trường đâu có sai. Do đó mà vô đó mình mới độ chúng ta trong đó thì phải hiện cái tướng nào, hiện tướng cư sĩ đi vô mới được. À, quý vị, chứ hiện tướng tỳ kheo sao vô đó. Do đó khi cần hiện tướng nào thì Bồ Tát hiện tướng đó để độ chúng sanh. À, quý vị, nên dầu bất kỳ hoàn cảnh nào Bồ Tát cũng có thể độ chúng sanh được, bất kỳ ở đâu tùy thuận vào chúng sanh nơi đó mà diệt độ chúng sanh nơi đó. À, quý vị, nên ông quan cũng độ được, thần dân cũng độ được, ai cũng khả tam phát tâm Bồ Tát hết, chứ không phải đi tu mới phát tâm Bồ Tát. Nên Bồ Tát đều cho thọ, từ cư sĩ đến tu sĩ, dực cho đủ sáu căn, không đủ sáu căn đều thọ hết. Nhưng mà giới tỳ kheo không đủ sáu căn đâu cho thọ. Bồ Tát là giới của tâm giới, là tánh giới, tánh giới, nên ai cũng có tánh giới đều thọ được hết. quý vị ai cũng thọ được hết. Đó là phẩm Phổ Môn thứ 25, mà phẩm Phổ Môn Bồ Tát. Quý vị, phẩm 26 phẩm Đà Ra Ni. Đà Ra Ni có nghĩa là tổng trì. Tổng trì tức là những ngôn ngữ đó là tổng hợp trong tất cả các cái ngôn ngữ đó là những câu chú. Quý vị nên ta là đọc câu chú là gom lại hết tất cả các phước báo công đức gì gom lại đó hết. Đó là mật ngôn của chư Phật. Quý vị, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng nhà chú, năng trừ nhất thiết cổ, chân tiệt bất hư, cố thiết bát nhã, ba la mật đa chú, tích thiết chú diệt, để mà lại, để mà hà tăng, để bồ đề tát bà ha, ga tê, ga tê, bỏ đi, ga tê, dần dần. Như vậy thì cái đó là câu chú, là tổng trì, đó là ngôn ngữ Đà Ra Ni, là ngôn ngữ của tổng trì của mười phương chư Phật. Quý vị nên tụng chú, chúng ta thanh tịnh được nghiệp lực tụng chú á, là chúng ta giải được bao nhiêu quan nghiệp. Nên những câu chú đại bi nè, ta tụng hết bệnh, chú chuyển đề ta tụng hết bệnh, tụng á, để chúng ta bày trừ đi nghiệp chướng, thất Phật diệt tội chân ngôn, li bà đế cầu ha, cầu ha đế Đà Ra Ni, đế ni ha la đế đề đi đế ma ha và đế chân lăng đế ta bà ha, tụng điếc tiêu tội. Quý vị gọi đạo tụng tiêu nghiệp là bà chú giảng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Nam mô A Di Đà Bà, dạ tha dạ dạ đi dạ tha di đô bà tỳ di đà ra mà tỳ di đà đi ca lăng đế di đà đi ca lăng đa dạ di ni dạ na chỉ ra cái lệ ta bà ha, từ từ tiêu nghiệp. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ là chúng ta muốn được an ổn kiết tường tụng chú kiết tường nặng một tâm bắn đa một đà nẵm bắt để hà na xá ta nặng đáp tiền ta ăn đồ 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 ta bà ha gì đó. Quý vị động là từ từ chăm ta tịnh được nghiệp lực đó quý vị, rồi người ta giải được cái đó quý vị. Rồi người ta muốn tịnh pháp giới là xung quanh ta được an ổn thanh tịnh, ta tụng bài chú tịnh pháp giới chân ngôn án làm có ha, án làm có ha. Quý vị, còn ta đi đến chỗ nào mà ta muốn tụng kinh mà trong đó chưa có tụng lần nào quý vị, thổ địa giật mình, lâm thần hộ pháp đến gia hộ thổ địa cũng giật mình. Quý vị, ta an thổ địa chân ngôn đó, ta có chú quý vị là an thổ địa chân ngôn á, là câu chú gì nặng mồ vậy đó, tâm mẫn mộ tâm mẫn đa mẫu đà nẵm a bắt ra để ăn đô đô địa vị ta bà ha vậy đó. Bởi vì câu chú đó không, như vậy là cái đó là ăn thổ địa chân ngôn. Rồi câu chú là tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phạ bà phạ chụp đa ta phạ bà phạ chụp đô hám, tức là mình tịnh tam nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp. Rồi chúng ta tụng tịnh khẩu nghiệp chân ngôn nó có gì là tu rị ta bà ha. Thì những câu chú đó để đi đến tịnh những nghiệp lực nghiệp thức của chúng sanh để được thanh tịnh, đó là lời lẽ tổng trì Đà Ra Ni của mười phương chư Phật. Chú dược sư rồi vân vân và đại bi tập chú rồi vân vân, đó là Đà Ra Ni ngôn ngữ tổng trì, tức là chú là ngôn ngữ của nhà Phật, bí mật của mật ngôn của nhà Phật. Quý vị, 27 là diệu trang nghiêm dương. Quý vị, là những cái pháp trang nghiêm di diệu. Quý vị, mà để đi đến quả vị, đi đến những cái sự tu hành. Quý vị, tất nhiên là những cái di diệu trang nghiêm, mà tất cả các cái chúng ta phải đều trang nghiêm hết, chúng ta không có là ẩu tả, không có bất cẩn, cái gì chúng ta cũng phải kinh cúng mà cung kính trang nghiêm, rồi kính trọng kính lễ. Quý vị, đâu đó mặc áo phải áo ngay ngắn ngay thẳng, ngồi đâu đó, đứng đâu đó, đi đâu đó hoài nghi tế hạnh trang nghiêm đó quý vị, để đi đến tận diệt tất cả các pháp ác, vân vân. Và cuối cùng trong tất cả các hạnh tu đó quý vị, thì chúng ta phát lên cái tâm để vừa tu vừa độ đời, đó là phát tâm Phổ Hiền phẩm 28. Trong đó có 10 hạnh để đi đến vừa tu mà vừa độ đời: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh diễn pháp lưng, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Đó là 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát mà đi trong dân gian. Nên ta hiểu được kinh pháp qua rồi, người ta áp dụng 10 hạnh đó đi trong dân gian, từng hạnh một quý vị xem cái hạnh Phổ Hiền Bồ Tát mà mai mốt á thượng tọa chỉ dạy cho quý vị, thì quý vị thấy nhất giả là lễ kính chư Phật là hạnh đầu tiên, là ngon lành nhất, là vừa lại Phật mà vừa kính Phật ở trong lòng. Nên Nam Mô Di Đà Phật, tôn kính Phật và lại Phật, cái đó là phước báo công đức cực kỳ lớn. Nếu ai bị tội lỗi gì lên lại Phật có gì kính Phật thì tội lỗi đó được tiêu tan. Như vậy kinh pháp qua gồm có 28 phẩm kinh, quý vị, từ phẩm tựa đến phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát. Mà trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát đặc biệt Đức Phật đang nói tới cái khẩu nghiệp. Quý vị, tịnh khẩu nghiệp, quả báo của khẩu nghiệp phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát nói là người nào có gì phỉ bán tam bảo, người nào nhiều chuyện, người nào nói xấu người ta rồi đó, thì quả báo là răng súng, môi chớt, răng thưa, lồi xỉ, miệng hôi, sức môi, câm, ngọng, lâm, dần dần quả báo của khẩu nghiệp. Do đó mà ông ta tụng kinh niệm Phật, ngồi tụng kinh niệm Phật trì chú đi, rồi qua kiếp sau cái miệng mình vừa đẹp mà vừa cái tiếng thanh thanh thao, Nên người nào mà tu hành dở dở mà còn tụng kinh nhiều đi qua chứ sao làm ca sĩ chứ, giọng thanh tháo chứ. Chứ còn người nào tu hay hay giảng sanh chơi còn đâu đây làm ca sĩ đó, quý vị. Nên người nào mà niệm Phật có gì qua kiếp sau mà lỡ làm người, tu không được đắc đạo lên Tây Phương Cực Lạc mà làm người đó có gì. Ồ cao mà giọng ca lên cỡ chừng mình là gì đăng trường á, vứt tính vũ á, vứt mỹ linh á, không ăn thua đó có gì. Giọng cỡ giọng các thầy kinh sư rồi sao, như thầy Lệ Trang giọng ấm trầm, giọng thiên người ta gì. Chứ còn ca sĩ thì nó giống giọng hay nha, tốt quý vị, nhưng mà không bằng tu sĩ. Rồi quý vị ra rắn là đi cộng kinh niệm Phật là quả báo của khẩu nghiệp đó. Mà nếu mà chúng ta nói lên những lời ác độc, nói dối, nói qua lời đâm thọc ác khẩu, phỉ báng Phật pháp, quý vị, quả báo kiếp sau sanh ra thôi, cái miệng mình không dám tả quý vị. Nhìn vô cái miệng cái người ta hết muốn nhìn luôn đó. Nói rồi chúng ta kết thúc buổi giờ chia sẻ giáo lý hôm nay. Quý vị xin có một vài câu hỏi để hỏi quý vị tặng quà rồi chúng ta nghỉ nè, cũng thời gian đã trưa rồi. Câu hỏi thứ nhất quý vị, câu hỏi thứ nhất, ai biết kinh Pháp Hoa quý vị được dịch ra từ thứ tiếng gì và do ai dịch?
Thật thầy, kinh Diệu Pháp Kinh Hoa được dịch ra bằng hai thứ tiếng. Tiếng thứ nhất là do Ngài Tu Ma La Phật dịch từ tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn, ra tiếng Hán. Và thứ hai là Quảng Thượng Thích Tịnh dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt.
Chính xác, cho anh chào pháo tay. Ai biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa gồm có bao nhiêu phẩm, từ phẩm nào, phẩm đầu tới phẩm chót, tôi nói hai phẩm thôi. Thôi cô đi, cô giơ tay trước nè.
Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Phẩm đầu là phẩm tựa.
Phẩm cuối cùng là phẩm gì?
Phẩm
Phổ Hiền Bồ Tát Kinh Pháp. Cho nó chào tay. Câu hỏi kế tiếp, cái bông sen có gì để nói? Nó có gì mà Đức Phật không nói tới cái bông khác mà nói cái bông sen? Rồi thôi cô này đi.
Chưa được. Nói rõ chút chứ là
ý nghĩa của Phật nói ra bông sen là ta chấm những trong trần không bị nhiễm trần.
Chấm những trần không bị nhiễm trần, chấm như bông sen nó một mùi mà không có ai nhiễm
có ai mùi.
Rồi ra nữa tính chất thứ nhất là tính chất bất nhiễm, còn cái bông sen hay sen là nó tính chất gì nào?
Tính chất là trong sạch.
Rồi anh tỉnh rồi, anh tỉnh lúc rồi, mới nãy giờ cũng nói rồi đó. Thứ nhất là nó sao là thanh tịnh gần buồn, buồn thơ đến ai rồi đó, là nó gì? Thân rồi nó phải làm gì? Tức là cái giá trị sử dụng của nó là gì? Làm thuốc của bạn thức ăn, đúng chưa? Rồi ông làm này là nhìn nó mà thấy nó làm gì hả? Nó tô điểm cho phong cảnh cho nó đẹp. Nó có nhiều tính chất như vậy đó.
Đẹp mà không có trang điểm, nó không có trần tục, nó có giá trị thiêng liêng, làm ta không có trang điểm. Giờ nó có bốn tính chất đó, nên nói về cái bông sen. Cho chồng có tay cũng được tặng phần quà. Còn phần nữa hả? Còn một phần câu hỏi cuối cùng à, quý vị. Trong 28 phẩm của Kinh Pháp Hoa, ai đọc tên được 6 phẩm được tặng quà không cần thứ tự? Rồi thôi mời cô đi, giơ tay trước.
Thứ nhất là phẩm tượng, phẩm thứ hai là phẩm phương tiện, phẩm thứ ba là phẩm thí dụ, phẩm thứ tư là phẩm tính, phẩm thứ năm là phẩm dụ, phẩm thứ sáu là phẩm thập trí.
Đây. Hết quà, trả lời câu này nhanh nhanh này, nghĩ nè. Xin thầy cho con hỏi, đối với hương linh đã mất trong và sau 49 ngày, bạn bè và người thân trong gia đình nhớ thường hay kêu và gọi tên người đã mất, việc này có tốt cho hương linh không? Có làm cho người chết động tâm không tu được không? Thực ra là cái người mất đó, quý vị, thì cái người sống mà mình gọi tên hay không gọi tên gì á thì nó cũng không tốt mà cũng không xấu. Nếu ta gọi người đó mà người ta kêu người đó đi tu, ta gọi người đó là kêu người đó ăn chay, gọi người đó kêu người đó nghĩ tới Phật thì quá tốt. Còn mình gọi người đó mà mình khóc mình than thì người ta lại là sầu thảm buồn thương. Cái mục đích gọi để làm cái gì? Nếu mục đích gọi để hướng người đó đến giác ngộ thì quá tuyệt vời. Còn mục đích gọi để người ta lưu luyến hồng trần thì ảnh hưởng. À, quý vị, nên chúng ta gọi mục đích để làm gì? Nếu mục đích tốt, mục đích cầu giải thoát giác ngộ, mục đích người ta hiểu biết kinh sách khuyên quy tâm bảo thì đó quá tốt. Còn mục đích người ta gọi để khóc thương sầu la oán giận rồi đó thì cái đó ảnh hưởng động tâm của hương linh, nên người ta khó bề mà ta nhiếp tâm. Nhưng mà cái quan trọng á quý vị, nếu người ta không biết tới Phật pháp và mình gọi không gọi nó cũng vậy à. Nhưng người ta biết được Phật pháp, mình gọi kiểu đó thì người ta là khó tu thôi, chứ người ta không tu gọi nó cũng vậy thôi. Nha quý vị, nên là cái quan trọng nhất là mình quy y cho vong, rồi mình bố thí hồi hướng cúng dường, mình hồi hướng cho cái hương linh đó và hồi hướng cho quan gia trái chủ của hương linh đó, và đồng thời mình khai tâm mở trí của họ biết được Phật pháp, họ phát tâm tu hành niệm Phật thì cái đó mới là gốc của vấn đề. Còn tất cả những cái kêu gọi những người thân quý vị thì là bình thường ta nhớ thương ta kêu gọi, nhưng kêu gọi để khuyên người ta tu thì nó tốt hơn là kêu gọi để người ta khóc than sầu khổ oán hận làm cho người ta động tâm. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay và xin chúc cho quý vị có một ngày tu thật là vạn sự kiết tường như ý và luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa chánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.